Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng tiếp giảng Tạng Luật Nhị Vị Thượng Thủ Thinh Văn sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng Tạng Luật Nhị Vị Thượng Thủ Thinh Văn. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bổn Thầy Giáo, kính thưa Thiên Tổ Tổ Sư, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào quý Phật tử. Kính thưa quý ngài và quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với lục tạng. Và trong phần lục tạng này chúng ta sẽ nói về sự xuất gia của nhị vị thượng thủ Tinh Văn, tức là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Có lẽ quý vị, những người nào nghiên cứu vào Tam Đại Kinh Điển sẽ thấy rằng vị trí của hai ngài rất là đặc biệt ở trong việc hoàn hóa độ sanh, điều mà Đức Phật ngài đã đề ra, và hai vị đã là những bậc đại tướng tả hữu của Đức Thế Tôn trong cái ngôi nhà giáo pháp. Câu chuyện này là cũng là một câu chuyện được nói đi nói lại rất là nhiều ở trong các kiến thức, nhưng hôm nay chúng ta hãy nghe lại và chiêm nghiệm về những chi tiết của câu chuyện này để từ đó rút ra những bài học Phật pháp cần thiết quý báu cho đời sống của chúng ta. Đại đức tự quyền hôm nay bận việc, do đó thì giảng sư Điền Khuyết sẽ là đại đức pháp tân. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh đại đức pháp tân vì giảng sư Điền Khuyết gửi đến đại chúng pháp phải trong ngày. Mời quý Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giáo. Dạ, chúng con thành kính tri ân thời bài lát đảng. Dạ, con thành kính đảnh lễ với chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý cô chú anh chị. Dạ, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Trích Giảng Tạng Luật nhị Tạng Luật quý Na Giá Bí Ta Cá nhị vị thương thủ Thinh Tăng. Phần A. Vào lúc bấy giờ, vị du sĩ Tăng Cha Giá cư trú tại thành Ra Chá Ga Há cùng với tập thể du sĩ đông đảo gồm có 250 vị du sĩ. Vào lúc bấy giờ, Sariputta và Moggallana thực hành phạm hạnh theo du sĩ Sankhaya. Họ đã giao ước với nhau rằng, người nào chứng đạt sự bất tử trước phải thông báo cho vị kia hay. Khi ấy, vào buổi sáng, Đại Đức Apsachi đã mặc y cầm y bát đi vào thành Rajagaha để khất thực. Vị ấy có phong cách chỉnh chạc, mắt nhìn xuống với vẻ chăm chú khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm khi cử động co duỗi. Du sĩ Sariputta đã nhìn thấy Đại Đức Apsachi chỉnh chạc, mắt nhìn xuống với vẻ chăm chú khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm khi cử động co duỗi đang đi khất thực trong thành Rajagaha. Sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này. Đây là vị tỳ khu trong số các vị thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán, hay là ta nên đến gần vị tỳ khu này và hỏi rằng, thưa Đại Đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào, hoặc là ai là thầy của Đại Đức, hoặc là Đại Đức giảng dạy pháp của vị nào. Khi ấy, du sĩ Sariputta đã khởi ý điều này. Không phải lúc để hỏi vị tỳ khu này, vị ấy đã đi vào sớm nhà và đang đi khất thực, hay là ta nên đi sát theo sau vị tỳ khu này là vị có đạo lộ đang được tầm cầu bởi những kẻ mong mỏi sự lợi ích. Sau đó, khi đã đi khất thực trong thành Rajagaha xong, Đại Đức Apsachi đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Khi ấy, du sĩ Sariputta đã đi đến gần Đại Đức Apsachi. Sau khi đến, đã tỏ vẻ thân thiện với Đại Đức Apsachi. Sau khi trao dồi lời xã giao thân thiện rồi, đã đứng ở một bên. Khi đã đứng ở một bên, du sĩ Sariputta đã nói với Đại Đức Apsachi điều này. Thưa Đại Đức, các giác quan của ngài thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Thưa Đại Đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Ai là thầy của Đại Đức giảng dạy pháp của vị nào? Này đạo hữu, có vị Đại Sa Môn, con trai dòng Sakya, dòng họ Sakya đã xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến Đức Thế Tôn ấy. Đức Thế Tôn ấy là đạo sĩ của ta, và ta giảng giải pháp của Đức Thế Tôn ấy. Vị đạo sĩ của Đại Đức điều gì? Giảng về điều gì? Này đạo hữu, ta là vị mới tu, được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến. Với pháp và luật này, ta không thể thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết. Tuy nhiên, ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt. Khi ấy, du sĩ Sariputta đã nói với đại đức Asati điều này: Thưa đại đức, hãy là vậy đi. Kinh nói ít hoặc nhiều, giảng ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ cần ý nghĩa, nói nhiều từ làm chi. Khi ấy, đại đức Asati đã nói với du sĩ Sariputta lời dạy này thuộc về giáo pháp. Pháp sanh lên do nhân, Như Lai giảng nhân ấy, nhân diệt thời pháp diệt, đại sa môn nói vậy. Sau đó, khi đã nghe được lời dạy này thuộc về giáo pháp, thì pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến du sĩ Sariputta. Điều ấy có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Chính đây là giáo pháp, nếu chỉ bấy nhiêu thôi, Ngài cũng đã chỉ ra con đường không sầu muộn, đã không được nhìn thấy, đã không được nói ra bởi muôn ngàn kiếp sống, số lượng nhiều vô số. Dạ, kính mời cô Lan Giang Nguyệt đọc phần tiếp theo. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca. Phần B câu 67. Sau đó, du sĩ Sariputta đã đi đến gặp du sĩ Moggallana. Du sĩ Moggallana đã nhìn thấy du sĩ Sariputta từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã nói với du sĩ Sariputta điều này: Này bạn, các giác quan của bạn thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Này bạn, chắc hẳn là bạn đã chứng đạt sự bất tử. Này bạn, đúng vậy, tôi đã chứng đạt sự bất tử. Này bạn, bạn đã chứng đạt sự bất tử bằng cách như thế nào? Này bạn, ở đây tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu Asati có phong cách chững chạc, mắt nhìn xuống với vẻ chăm chú khi đi tới bước lui, lúc nhìn ngắm, khi cử động co duỗi, đang đi khất thực trong thành Rajagaha. Sau khi nhìn thấy đã khởi ý điều này: đây chính là vị tỳ khưu trong số các vị thật sự là A-la-hán trên thế gian, hoặc là đã đạt được con đường đưa đến quả vị A-la-hán. Hay là ta nên đến gần vị tỳ khưu này và hỏi rằng: Thưa đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Hoặc là ai là thầy của đại đức? Hoặc là đại đức giảng giải pháp của vị nào? Này bạn, khi ấy tôi đây đã khởi ý điều này, không phải lúc để hỏi vị tỳ khưu này. Vị ấy đã đi vào sớm nhà và đang đi khất thực. Hay là ta nên đi sát theo sau vị tỳ khưu này, là vị có đạo lộ, đang được tầm cầu bởi những kẻ mong mỏi sự lợi ích. Này bạn, sau khi đi khất thực ở trong thành Rajagaha xong, vị tỳ khưu Asati đã cầm lấy đồ ăn khất thực đi trở về. Này bạn, khi ấy tôi đã đi đến gần vị tỳ khưu Asati. Sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với vị tỳ khưu Asati. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, rồi đã đứng ở một bên. Này bạn, khi đã đứng ở một bên, tôi đã nói với vị tỳ khưu Asati rằng điều này: Thưa đại đức, các giác quan của ngài thật thanh tịnh, màu sắc cơ thể thật trong sáng và thuần khiết. Thưa đại đức đã được xuất gia có liên quan đến vị nào? Ai là thầy của đại đức? Đại đức giảng giải pháp của vị nào? Này đạo hữu, có vị đại sa môn con trai dòng Sắc Giá, từ dòng họ Sắc Giá đã xuất gia. Ta đã được xuất gia có liên quan đến Đức Thế Tông ấy. Đức Thế Tông ấy là đạo sư của ta, và ta giảng giải pháp của Đức Thế Tông ấy. Vị đạo sư của đại đức thuyết về điều gì, giảng về điều gì? Này đạo hữu, ta là vị mới tu, được xuất gia chưa bao lâu, vừa mới đến với pháp và luật này. Ta không thể thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết. Tuy nhiên, ta sẽ nói cho đạo hữu ý nghĩa một cách tóm tắt. Này bạn, khi ấy tôi đã nói với đại đức Asati điều này: Thưa đại đức, hãy là vậy đi. Xin nói ít hoặc nhiều, giảng ý nghĩa cho tôi. Tôi chỉ cần ý nghĩa, nói nhiều từ làm chi. Này bạn, khi ấy vị tỳ khưu Asati đã nói với tôi lời này thuộc về giáo pháp. Pháp sanh lên vô nhân, Như Lai giảng nhân ấy, nhân diệt thời pháp diệt, đại sa môn nói vậy. Sau đó, khi đã được nghe lời dạy này thuộc về giáo pháp, thì pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ, đã sanh khởi đến du sĩ Moggallana. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Chính đây là giáo pháp. Nếu chỉ bấy nhiêu thôi, bạn cũng đã chỉ ra con đường không sầu muộn, đã không được nhìn thấy, đã không được nói ra bởi muôn ngàn kiếp sống, số lượng nhiều vô số. Mời xuất chức hành tiếp theo.
Phần si. Sau đó du sĩ Moggallana La Na đã nói với du sĩ Sariputta điều này: Này bạn, chúng ta hãy đi đến với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc đạo sư của chúng ta. Này bạn, 250 du sĩ này sống ở đây đang nương dựa vào chúng ta và biết rõ chúng ta. Chúng ta hãy thông báo đến các vị ấy và các vị ấy sẽ làm theo như điều các vị suy nghĩ. Sau đó Sariputta và Moggallana La Na đã đi đến gặp các vị du sĩ ấy. Sau khi đến đã nói với các vị du sĩ ấy điều này: Này các đạo hữu, chúng tôi đi đến với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc đạo sư của chúng tôi. Này các đại đức, chúng tôi sống ở đây nương tựa vào các đại đức và biết rõ các đại đức. Nếu các đại đức sẽ thực hành phẩm hạnh theo vị đại sa môn, hết thảy tất cả chúng tôi sẽ thực hành phẩm hạnh theo vị đại sa môn. Sau đó Sariputta và Moggallana La Na đã đi đến gặp du sĩ Sanchaya. Sau khi đến đã nói với du sĩ Sanchaya điều này: Này đại đức, chúng tôi đi đến với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc đạo sư của chúng tôi. Này các đại đức, thôi đủ rồi, chớ có đi. Chính tất cả ba chúng ta sẽ quản trị nhóm người này. Đến lần thứ nhì, vân vân như trên. Đến lần thứ ba, Sariputta và Moggallana đã nói với du sĩ Sanchaya điều này: Này đại đức, chúng tôi đi đến với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấy là bậc đạo sư của chúng tôi. Này các đại đức, thôi đủ rồi, chớ có đi. Chính tất cả chúng ta sẽ quản trị nhóm người này. Sau đó Sariputta và Moggallana đã đưa 250 du sĩ ấy đi đến Veluwana. Về phần du sĩ Sanchaya, ngay tại chỗ ấy máu nóng đã ứa ra từ miệng. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Sariputta và Moggallana từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, hai người bạn là Kolita và Upatissa này đang đi đến. Hai người này sẽ trở thành một cặp đệ tử của ta và là một cặp đệ tử xuất sắc đứng đầu. Họ đã được giải thoát, đã cạn nguồn tái sanh, là những vị hàng đầu về trí tuệ thâm sâu. Dẫu chưa vào trúc lâm, bậc đạo sư đã nói đây hai người bạn hữu tên là Kolita và Upatissa đang đi đến nơi đây. Đệ tử ta cặp này sẽ trở thành một cặp xuất sắc đứng hàng đầu. Sau đó Sariputta và Moggallana đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu đảnh lễ ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phẩm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Tỳ khưu Nguyệt Thiện dịch và chúng con thành kính cung thịnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giả.
Nam mô Bụt Thầy giả. Nam mô Tham Ma giả. Nam mô Sang Khai giả. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết là nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay đáng lẽ là đại đức Tề Quyền giảng. Ngày của đại đức Tề Quyền giảng, nhưng mà do đại đức Tề Quyền đã bận số công việc nên nhờ chúng tôi giảng miễn viết cho cái buổi học hôm nay. Thì cái bài học hôm nay đó chúng ta sẽ học liên quan đến ở trong luật tạng, nói đến cái đoạn của hai cái vị thượng thủ thinh văn đệ tử của Đức Phật, đó là cái ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên. Đây là nói đến hai cái vị này. Thì chúng ta biết đó là một trong những cái điều mà trong mỗi một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời đó, thì lúc nào cũng có hai cái vị thượng thủ tinh văn để xuất hiện. Và hai cái vị thượng thủ tinh văn này là những cái vị mà đặc biệt ở một như là một cái vị mà cánh tay trái của Đức Phật và một vị cánh tay phải của Đức Phật. Và hai cái vị này có những cái đặc biệt, những cái đặc biệt, và cái đặc biệt đó là cái ưu thắng riêng của hai vị này. Mặc dù là chúng ta biết rằng các vị thinh văn đều là đệ tử của Đức Phật, nhưng mà ở đối với các vị mà thượng thủ thinh văn như ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên á, thì hai cái vị này có những cái đặc thù đặc biệt hơn. Được biết là chúng ta biết rằng có thể là các vị này, ví dụ như một bậc chánh đẳng chánh giác á, thì các ngài có đầy đủ 30 pháp độ, tức là 10 pháp độ ở bậc trung, 10 pháp độ ở bậc trung bình, và 10 pháp độ ở bờ trên và bờ cao thượng. Thì ở đó thành 30 pháp độ. Nhưng mà đối với các bậc thinh văn thường á, thì chỉ có 10 pháp độ đó, ở một bậc gọi là thường độ, ở một mức độ bình thường. Nhưng mà các vị thinh văn á, thì có đến 20 pháp độ, tức là ngoài thường độ thì còn có ở bên bờ bên kia, tức là một cái bậc cao hơn một chút. Thì như chúng ta biết rằng ở trong kinh được mô tả rất là nhiều đối với cái khả năng của ngài Xá Lợi Phất và khả năng của ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên được xem như là một vị đệ nhất về thần thông của Đức Phật. Và ngài Xá Lợi Phất được xem như là một vị là thượng thủ thinh văn đệ nhất về trí tuệ. Thì hai cái khả năng này đó, thì hai vị này đều có hai cái đặc thù khác nhau và vượt trội hơn tất cả các bậc thinh văn khác. Ở đây được gọi là bậc thượng thủ thinh văn Aggassavaka. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất đó, khi mà chưa có xuất gia theo Phật đó, thì hai vị này là một cái vị mà theo một cái vị gọi là ngoại đạo Sañcaya. Và hai vị này khi mà còn ở khi mà chưa gặp Đức Phật á, thì còn có một cái tên nữa. Ngài Xá Lợi Phất này có một cái tên gọi là Upatissa, Upatissa, Upatissa. Còn ngài Mục Kiền Liên á, thì ngài còn có cái tên nữa là Kolita, Kolita. Như vậy thì do ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất á, ngài được biết là ngài sanh ở trong một cái làng tên là Upatissa, và tên của một cái vị được giống như là một người mà sanh ra có một cái danh giá hay là vọng tộc trong một gia đình á, trong một cái dòng họ, tức là vừa có mặt uy tín ở trong một cái làng. Tức là về mặt tiền của, về mặt trí tuệ, về mặt đạo đức, về mặt mà trí tuệ. Nhờ vậy mà cái vị thanh niên này người ta đặt cho một cái tên, có thể là cha mẹ đặt cho một cái tên, và cái tên đó nó gắn liền với một cái làng đó. Vì vậy cho nên là ngài Xá Lợi Phất còn có một cái tên nữa là Upatissa, Upatissa. Thì riêng cái ngài Xá Lợi Phất á, từ cái chữ Pali gọi là Sariputta, ta phiên âm ra là Xá Lợi Phất. Thì còn riêng ngài Mục Kiền Liên á, thì ngài còn ngài cái tên của ngài là Mokkallana, cho nên là ta phiên âm là Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên. Thì chúng ta biết rằng hai cái vị này đó là trước khi mà trở về gặp Đức Phật và quy ngưỡng Đức Phật, thì hai vị này là hai cái vị đạo sĩ, hai cái vị du sĩ, và cùng là một cái người đệ tử của một thầy ngoại đạo Bà La Môn giáo. Vị này tên là, cái ông Bà La Môn này đó tên là Sañcaya. Thì chúng ta biết rằng những hai cái vị này là khi mà làm đệ tử của thầy Sañcaya thì có lẽ là những cái nét đặc biệt hay là những cái nét ưu việt hơn á, thì cái vị hai vị này á có một cái khả năng đặc biệt. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất á, tức là thanh niên du sĩ Upatissá, tức là ngài Xá Lợi Phất của chúng ta đó, thì ngài có một cái trí tuệ rất là nhạy bén, thông suốt nhiều cái một môn hậu thực học thực, mà với một cái vị du sĩ ngài đã trải qua. Và khi vậy đó thì với cái bẩm chất thông minh của ngài Xá Lợi Phất á, cho nên là ngài có những cái điều đặc biệt ưu việt là như vậy. Và ngài Mục Kiền Liên thì cũng là người bạn thân thiết với ngài Xá Lợi Phất. Thì khi mà hai vị này còn là những vị du sĩ đó, mặc dù là còn mặc dù là đến để cùng học đạo với lại một thầy Bà La Môn tên là Sañcaya, nhưng mà hai vị này có những cái nguyện ước là nếu mà người nào á mà chứng đạt được cái sự bất tử trước á, thì người đó hãy thông báo cho người còn lại hay biết để người kia có được cái sự lợi ích. Quả thật như vậy thì chúng ta biết rằng là khi mà thanh niên Upatissá, tức là ngài Xá Lợi Phất của chúng ta, trên đoạn đường ngài đi như vậy đó, thì ngài gặp ngài A Sa Chí. Thì chúng ta biết rằng ngài A Sa Chí là một trong năm cái gọi là trong nhóm ngũ bộ, tức là nhóm Kiều Trần Như Con Đâm Nhá đó, thì ngài A Sa Chí là một trong trong năm vị đó. Và ngài A Sa Chí là một vị A La Hán sau khi Đức Phật ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, và ngài đã chuyển pháp luân, chuyển bến xe pháp tại vườn Nai. Lúc bấy giờ thì ngài tiếp độ năm anh em Kiều Trần Như, tức là nhóm ngũ bộ đó, là nhóm Con Đanh Nhá, tức là ngài Con Đanh Nhá là ngài đứng đầu. Thì ngài A Sa Chí là một trong năm cái vị đó, và một hôm thì ngài A Sa Chí ngài đoạn đường ngài đi thất thực như vậy, trên đoạn đường ngài đi thất thực như vậy, và ngài đi thất thực để rồi ngài cầm bát ngài đi đến thành Ra Chá Ra Há để mà thất thực đó. Thì lúc bấy giờ thanh niên Upatissá, tức là ngài Xá Lợi Phất của chúng ta đó, thì ngài mới thấy với cái tiên phong cốt cách của một vị mà chứng quả địa A La Hán, cho nên là ngài thấy với cái đạo mạo và cái nét của một cái vị A La Hán như ngài A Sa Chí như vậy đó, cho nên là ngài rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Và như là một cái điều mà chúng ta biết rằng là theo chúng tôi nghĩ đó là một cái duyên, cái duyên với một người mà đã là đi theo ngoại đạo, nhưng mà đã khi mà gặp một bậc A La Hán xuất hiện ở đời đó, thì xuất hiện như vậy đó, thì tự động là thấy cái sự kính tinh từ ở nơi cái bậc A La Hán đó. Cho nên là khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài thấy tôn giả A Sa Chí đi khất thực như vậy, với cái phong cách, với cái sự mà đi hoặc là mắt mà nhìn xuống như vậy á, và bước tới bước lui thì nó không có vẻ là trang nghiêm như vậy, cho nên là cái ngài vị thanh niên Upatissá này rất là hoan hỷ và mới đến để mà gặp ngài A Sa Chí để mà hỏi ngài tu từ ở nơi vị thầy là ai, rồi pháp của ngài giảng là ai, thầy của ngài có tên là chi. Thì như vậy thì mình thấy rằng là ở trong một đời sống là nếu như một người bình thường thì mình nếu rằng là gọi là không có duyên thì cũng chưa chắc, Bởi vì mình thấy rằng với một người mà họ có thiện duyên ở trong chánh pháp á, họ có cái duyên ở trong chánh pháp á, thì tự động họ thấy được những cái điều gì đó thì tự động phát cái tâm hoan hỷ lên. Trong khi những cái người mà đã vô duyên rồi đó, cái người mà không có duyên trong Phật pháp á, thì dù có nói họ, có khuyến khích họ, có động viên họ thì họ cũng giống như là họ làm ngơ trước những gì gọi là ánh sáng của Phật pháp. Như vậy thì giáo pháp đó, đối với những người gọi là người hữu duyên, hay là đối với những người mà có trí, chứ không phải là những cái người mà vô duyên, hay là đối với những người mà không có trí. Ở đây thì chúng ta thấy rằng khi mà ngày thanh niên Upatissá, tức là ngày Xá Lợi Phất của chúng ta đó, thấy ngài A Sà Chí như vậy, cho nên hỏi là thầy của ngài là ai, thầy của ngài tên là chi, và pháp của ngài giảng là gì. Thì lúc bấy giờ thì ngài A Sà Chí thì xin thưa với quý vị rằng ngài A Sà Chí ngài mới trả lời rằng tôi thì mới có xuất gia, tôi thì cũng không phải là có đệ tử, và đệ tôi chính là đệ tử của một bậc đại sa môn. Tức là được biết á, thì ngài mới nói rằng ngài A Sà Chí mới nói rằng ngài là đệ tử của Đức Phật Gotama. Thì Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Gotama của ta, chúng ta đó, xuất thân từ dòng họ có gọi là dòng, gọi là dòng tộc gọi là Sakya, đó là Thích Ca. Mà khi mà Bồ Tát của chúng ta đó, Đức Phật của chúng ta xuất gia thì dường như là trong xã hội có một cái sự tiếng đồn gian dội, từ một cái vị mà gọi là một cái vị mà hoàng tử, một cái vị thái tử mà từ bỏ cung vàng điện ngọc để cuối cùng là xuất gia thành đạo giáo hóa đời. Vì vậy cho nên là ngài mới nói rằng ngài chính là một cái vị đệ tử của một bậc của vị đạo sư. Vị đạo sư đó ai, đó chính là ai, đó chính là Đức Phật Gotama, hay là Đức Sa Môn Gotama, chính là chỉ Đức Phật của chúng ta. Thì ngài mới nói rằng do ngài xuất gia như vậy cho nên là khi mà ngài đi khất thực thì gặp ngài gặp một cái vị gọi là thanh niên Upatissá, thì ngài khi mà hỏi là thầy ngài là ai, rồi thầy của ngài tên là chi, và pháp của ngài giảng là chi, thì ngài A Sà Chí ngài mới trả lời rằng ở trong cái nguyên văn, ở trong cái từ Bali đó, thì chúng ta thấy rằng ngài A Sà Chí ngài trả lời là dê tham măng hê tức bá pha quá tê sang hê tâm tá tha gà tô a ha tê sang chê vô nít rô thô ê hoàng quà đi hà sa ma nô. Thì trong cái bản dịch tiếng Việt ấy, thì dịch rằng pháp sanh lên ấy, là do nhân, Như Lai giảng nhân ấy, nhân diệt thời pháp diệt, đại sa môn nói vậy. Tức là cái ngày A Sà Chí ngày trả lời như vậy. Thì ở trong cái câu này đó, chúng ta thấy rằng pháp sanh lên do nhân, và nhân ấy mà pháp nào sanh lên thì do nhân, nhưng mà nhân ấy cũng đã là nhân diệt thời pháp diệt. Ở đây trong cái nghĩa là có thể nói rằng ở trong tứ đế, tức là hay hoặc là nói, có thể là nói ở trong tứ đế, hay là hay hoặc là nói là ở đó, trong cái nghĩa là do pháp này sanh khởi thì pháp kia có mặt, cũng có nghĩa là ở trong giáo lý duyên khởi, 12 duyên khởi ở đây. Thì khi mà nghe ngài A Sà Chí trả lời như vậy đó, ngài nói lên là bậc đại sa môn đã chỉ dạy như vậy, tức là Đức Phật ngài A Sà Chí ngài đã nói là pháp gì sanh lên á, là do nhân, mà Như Lai đã giảng nhân ấy và nhân ấy diệt, nhân diệt á thì pháp cũng diệt. Bậc đại sa môn nói như vậy, nói như vậy. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất, tức là thanh niên Upatissá, nghe được như vậy thì rất là hoan hỷ, pháp nhãn sanh khởi lên, pháp nhãn sanh khởi lên. Thì vì ấy chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì chúng ta biết rằng một trong những cái bậc trí mà như ngài Xá Lợi Phất nghe qua cái bài kệ này đó, do ngài A Xà Chí ngài giảng á, ngài chỉ thuyết lên như vậy, thì bậc trí như ngài Xá Lợi Phất, bậc thượng trí như ngài Xá Lợi Phất, mà chúng ta biết rằng sau này Đức Phật ngài mới tuyên bố rằng ngài Xá Lợi Phất là một bậc mà thượng thủ thinh văn đệ nhất vị trí tuệ. Cho nên là khi mà ngài Xá Lợi Phất nghe như vậy rồi đó, thì ngài lại phát nhãn sanh khởi, phát nhãn sanh khởi chứng quả vị Tu Đà Hoàn. Và thì quý vị biết rằng là đối với một bậc trí mới có một cái nhạy bén, cũng như là với cái trí tuệ nhạy bén như vậy, nghe qua một cái đoạn pháp, một cái câu kệ như vậy, thì vị ấy đã chứng ngộ được quả vị thánh. Thì như vậy đó, thì khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài trở lại để mà ngài như là cái lời ước nguyện với lại ngài Mục Kiền Liên đó, tức là thanh niên Cô Lý Tá đó, thanh niên Cô Lý Tá, ngài Mục Kiền Liên ở đây đó, thì theo chúng tôi được biết đó, ngài Mục Kiền Liên á, là ngài cũng sanh ở trong một cái làng gọi là cái làng Cô Lý Tá, cái làng Cô Lý Tá. Và do làng sanh trong cái làng đó mà như chúng tôi đã nói khi nãy đó, đó là do một cái người mà có cái uy tín ở trong một cái làng đó, về mặt tài sản hay là về mặt đạo đức hay là về mặt kiến thức trí tuệ đó, thì cái vị đó được đặt cái tên cái làng vào trong cái tên của cái vị đó. Cho nên là ngài Mục Kiền Liên còn có một cái tên gọi là Cô Lý Tá, Cô Lý Tá, mà Cô Lý Tá là một cái tên làng ở Cô Lý Tá. Và được biết đó là làng Cô Lý Tá cũng gần cái làng Upatissá. Và do vậy đó thì ngài Mục Kiền Liên khi mà nghe ngài Xá Lợi Phất nói về như cái lời ước nguyện mà nếu như ai mà gặp một cái bậc đạo sư và chứng đắc được cái sự lợi ích đó, thì hãy đến bảo cho người khác cùng có được cái sự lợi ích đó, thì đúng như ngài Xá Lợi Phất ngài đã đến để mà gặp ngài Mục Kiền Liên để nói lên cái sự mà mình đã được một cái sự lợi ích, tức là được nghe pháp từ nơi ngài A Xà Chí, và được biết là sẽ tìm đến để gặp Đức Thế Tôn, gặp Đức Thế Tôn. Thì chúng ta biết rằng khi mà ngài sau khi nghe cái bài kệ từ nơi tôn giả Xá Lợi Phất á, ngài Mục Kiền Liên nghe cái bài kệ từ nơi tôn giả Xá Lợi Phất tùng tuyên lại cái câu kệ, cái bài kệ khi nãy, thì ngài Mục Kiền Liên ngài cũng rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ, và ngài cũng được cái sự lợi ích ở trong cái sự pháp nhãn đó, tức là chính thành tựu được cái quả vị thánh đầu tiên. Và như vậy thì hai vị này đã đồng hoan hỷ ở trong giáo pháp, và hai vị này sẽ dự định sẽ đến để diện kiến với Đức Thế Tôn, để rồi quy ngưỡng từ nơi Đức Thế Tôn, và hai vị này sẽ dự kiến sẽ đi đến. Nhưng mà rồi thì hai vị bàn mới là cùng với lại 250 vị du sĩ khác, tức là trong cái nhóm này đó là có 250 vị du sĩ, 250 vị du sĩ nữa. Và 250 vị du sĩ này đó, thì sau khi mà nghe hai vị là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là dự định sẽ đến để gặp Đức Phật, gặp Đức Phật để mà quy ngưỡng từ nơi giáo pháp của Đức Phật, để trở thành một vị đệ tử của Đức Phật. Cho nên là 250 vị du sĩ này cũng hoan hỷ và sẽ đi theo, định đi theo ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Và khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài mới trình bày với lại người thầy của mình, tức là du sĩ Sanchayá. Và trước đây thì cái du sĩ này đó là một vị du sĩ, là người mà hướng dẫn cho hai cái vị thanh niên Upatissá và Cô Lý Tá này, tức là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà vì thấy cái sự lợi ích, ngài Xá Lợi Phất thấy vì thấy cái sự lợi ích của cái sự tiến hóa đó, cho nên là ngài mới trình với người thầy của mình, thưa với người thầy của mình là hãy trở về gặp với đời Đức Phật, trở về để mà quy ngưỡng Đức Phật, để trở thành một vị đệ tử của Đức Phật, để có được cái sự lợi ích. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái câu chuyện có nói rằng là Sanchaya là một cái vị ngoại đạo sư, nhưng mà rồi đó cũng không vì cái kiến chấp của mình, vì cái ngã chấp của mình mà vị ấy không thể chấp nhận bậc đạo sư là Đức Phật Gautama của chúng ta là một bậc đạo sư. Cho nên là Sanchaya trả lời rằng là ở trên đời này đó là người trí nhiều hay là người ngu nhiều, Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới trả lời rằng ở trên đời này thì người trí ít hơn là người ngu. Và Sanchaya mới nói rằng thôi bây giờ các ngươi hãy làm thầy của những người trí, và ta đó thì chấp nhận là giống như là một người mà thà là ngồi ở trên cái đầu con gà còn hơn là ngồi sau cái đuôi con cọc, thà làm thầy của những cái người ngu còn hơn là làm đệ tử của một cái người trí, một cái bậc trí. Như vậy thì Sanchaya không thể chấp nhận bậc đạo sư, và cuối cùng thì Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đã cùng với lại 250 vị du kỳ khác đã đến để đảnh lễ Đức Phật, và đã quy ngưỡng Đức Phật trở thành một vị đệ tử của Đức Phật. Và Sanchaya thì chúng ta biết rằng từ ở nơi cái việc mà 250 vị du sĩ này hoan hỷ với cái việc mà đi theo để thực hành con đường phạm hạnh ở trong giáo pháp này, và khi mà hai cái vị này đã rời cùng với lại 250 vị du kỳ khác đã rời du sĩ Sanchaya để đến với Đức Phật đó, để trở thành một vị đệ tử của Đức Phật đó, thì Sanchaya bỗng nhiên là cảm thấy sự tức tối, sự bực bội và sự ganh tị khởi lên, cho nên là du sĩ Sanchaya đã học máu mà chết, thì sanh vào trong cảnh khổ. Thì chúng ta thấy rằng ở trong đời đó thì ban đầu thì Sanchaya mới nói rằng, du sĩ Sanchaya nói rằng cả ba chúng ta hãy cùng nhau để mà cai quản những vị du sĩ, tức là 250 vị du sĩ này. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên thì cũng không chịu như vậy, và muốn trở về để gặp Đức Phật. Cuối cùng thì Sanchaya đã chết. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật khi mà trở lại đến để mà vấn an Đức Phật á, để mà đảnh lễ Đức Phật, để quy ngưỡng Đức Phật trở thành một vị đệ tử, thì Đức Phật Ngài mới dạy là này chư tỳ kheo hãy đến, pháp này đã được giảng, đã được khéo thuyết giảng, và hãy thực hành con đường phạm hạnh này một cách đúng đắn để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Đức Phật Ngài dạy vậy. Thì con đường phạm hạnh ở đây là Đức Phật Ngài dạy rằng con đường phạm hạnh tức là con đường mà đi đến đạo quả cá nhân, hay là con đường đạo đế mà Đức Phật Ngài đã tuyên thuyết. Đức Phật Ngài đã tuyên thuyết, cho nên là tuyên thuyết ở đây là tuyên thuyết cho những cái người có trí hay là những người mà hữu duyên. Và Đức Phật Ngài còn khuyên rằng hãy cố gắng thực hành một cách đúng đắn, chớ có nên dễ vui, để rồi mình có được cái sự lợi ích để chấm dứt khổ đau. Chúng ta thấy rằng đó là một cái gọi là cái lời dạy mà nhất quán ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Bao giờ Đức Phật Ngài cũng vì nghĩ cái sự lợi ích tiến bộ cho tất cả chúng sinh. Và ngay cả cái giờ phút cuối cùng của Đức Phật thì Ngài cũng dặn là này chư tỳ kheo, pháp hữu vi là vô thường, các thầy hãy tinh tấn, hãy nỗ lực tinh tấn để chấm dứt thực hành pháp để chấm dứt sanh tử khổ đau. Thì Đức Phật Ngài đã dạy như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng để mà trở thành một cái hai cái bậc mà thượng thủ tinh văn đệ tử của Đức Phật đó, thì các vị này phải là dày công, tức là dày công bổ túc pháp ba la mật, và nhiều cái thời gian để bổ túc pháp ba la mật. Và vị ấy do cái nguyện lực và sự nỗ lực mà hai vị ấy trở thành một bậc thượng thủ tinh văn. Mà thường á, thì chúng ta biết á, là ở trong kinh á, Đức Phật Ngài tuyên bố rằng là Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất về trí tuệ, Ngài Mục Kiền Liên á, thì đệ nhất về 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 thần thông. Và nơi nào mà không có Đức Phật á, thì hai vị này có thể thay thế Đức Thế Tôn để diễn giải chánh pháp, diễn giải chánh pháp. Đặc biệt của một cái vị mà thượng thủ thinh văn là như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng là ở trong kinh á, được nói đến rất nhiều, có những cái bài kinh mà được Ngài Xá Lợi Phất Ngài Ngài thuyết lên cái bài kinh đó. Như vậy thì đó cũng chính là một cái bậc, gọi là một bậc giác ngộ, mà một bậc có nhiều cái trí tuệ, mà phải nói là do nhiều cái công hạnh mà nhiều kiếp mà vị này đã, Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã bổ túc ba la mật, và đến kiếp cuối cùng để trở thành một bậc thinh văn á, thì chúng ta biết thượng thủ thinh văn á, thì hai vị này á, thật sự ra thì giống như là chúng ta thấy rằng mà giống như là một vị vua hay là một vị tướng mà xuất trận á, thì hai cái vị tướng tiên phong á, sẽ là đi trước, sẽ đi trước, mở đường đi trước. Thì hai cái vị thinh văn á, thì thượng thủ thinh văn giống như là hai cái vị mà tướng tiên phong như vậy, để rồi nguyên soái sẽ đi sau và mở đường là hai cái vị tiên phong đó. Thì chúng ta biết rằng được biết đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai cái vị mà trong nhiều cái hội chúng mà Đức Phật đã từng đã tán thán hai vị này, và cũng có lần Đức Phật Ngài dạy rằng ở nơi nào mà dù là nơi nào nếu như không có Thế Tôn, không có Như Lai, thì hai cái bậc thinh thượng thủ thinh văn này, tức là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, sẽ có thể thay thế Như Lai để mà tuyên thuyết cái giáo pháp này, thì đều được lợi ích. Thì được biết đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, thì trước khi trở về với Đức Phật là hai cái vị này quy ngưỡng từ nơi du sĩ Sanchaya, và sau này đó thì đã trở về với Đức Phật do cái duyên lành, cho nên là đã trở về Đức Phật, với Đức Phật, và trở thành một vị thượng thủ, hai cái vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật. Và những ai mà chúng ta thấy rằng như như cái trường hợp của du sĩ Sanchaya, mặc dù là vậy nhưng mà cũng không thể trở về quy ngưỡng Đức Phật hay là quy ngưỡng chánh pháp được, mà vẫn là khư khư, vẫn là với cái kiến chấp của mình hay là với cái ngã chấp của mình, không thể chấp nhận trở thành một vị đệ tử của Đức Phật, và cuối cùng thì cũng không được lợi ích gì mà thổ huyết mà chết, cuối cùng thì sanh ở trong cảnh khổ. Như vậy thì trong cái nội dung của cái bài giảng này chỉ nói đến hai cái vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật tán thán như là một bậc đệ nhất về trí tuệ, còn Ngài Mục Kiền Liên thì được Đức Phật tán thán như là một bậc đệ nhất về thần thông. Và hai vị này được biết đó là sau khi trước khi Đức Phật niết bàn 3 tháng thì hai vị này đã tịch diệt trước Đức Phật 3 tháng. Như vậy thì trong cái nghĩa ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là một bậc thượng thủ thinh văn như là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, một vị thì đệ nhất về trí tuệ, một vị về đệ nhất về thần thông, đó cũng chính là do cái nguyện lực hay là cũng chính là do cái sự nỗ lực của chính các ngài, để rồi các ngài khi mà nguyện lực là một lẽ, nhưng mà thực hành để trở thành một bậc thinh văn thì đòi hỏi một cái thời gian hay là công hạnh rất là nhiều để trở thành một bậc thượng thủ thinh văn, đệ tử của Đức Phật, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở trong cõi đời này là như vậy. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài bài học ở đây. Thì một lần nữa chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì Phật tử, hộ trì cho chúng ta luôn luôn có được đời sống an lạc tinh tấn. Nam mô Bổn Thầy Giá. Bây giờ chúng con xin được phép xuống mic, chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Ngài Nam Mô Thay Gia.
Sao thưa kính Phật tử, bà Kỳ Tôn Đức và thưa quý Phật tử, vừa rồi chúng ta được nghe về câu chuyện ngày Sa Lợi Phất, ngày Sa Lợi Bồ Tát và ngày Vô Kiền Liên là Một Kalana đã đến với giáo pháp của Đức Phật như thế nào. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Cũng như thường lệ, hôm nay rất là quan hệ có sự tập sự ở trong lúc. Xin kính thưa luật sư Khoan Thị để trả lời cho câu thảo luận số 1. Giờ xin được hỏi là không biết thưa luật sư có nghe được không? Nếu thưa tòa nghe được thưa tòa Khoan Thị cho biết. Bởi vì một khi chờ từ chút xíu được khi thưa tòa không có mặt ở người trước máy. Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ vâng, cảm ơn quý Phật tử. Dạ, đã thấy Thầy Tổ Thầy Siêu có bạn ở trước máy rồi. Bạn Thầy Tổ Thầy Siêu... Khi mà nói các pháp do duyên mà sanh và cũng do duyên mà diệt, tại sao điều đó lại có ý nghĩa lớn và tại sao điều đó lại đặc biệt rất là quan trọng với một vị thông tuệ như Ngài Sa Lợi Phất? Và nó cũng giống như rất là nhiều trường hợp chúng ta nghe mô tả về việc tất đạo chứng quả thì nói là vì ấy thấy rằng tất cả các pháp có sanh thì phải có việc chẳng hạn, thì tại sao điều này nó có một ý nghĩa đặc biệt khi mà chúng ta nói chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt, cái tính thứ đó thực sự.
Nam Mô Bụt Thầy Già. Quý vị có nghe được rồi chúng ta nói không? Xin cảm ơn quý vị. Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Trong bài kệ mà tôn giả A Di Đà đã nói lên cho Du Diệu Bồ Tát sáng, tức là ngài Sa Lợi Phất Sa Lợi Bồ Tát. Với bài kệ chỉ vỏn vẹn có 4 câu thôi, nhưng mà ý nghĩa của bài kệ đó chứa được một chân lý mà chỉ có bậc thông tuệ như ngài Bồ Tát Xá, tức là ngài Sa Lợi Phất và ngài Mô Ca La Ná mới hiểu được. Ở đây trong cái bài kệ này có 2 câu: Di tham ma hi tu tập pha qua kê sang hi tung tập tha tập tô á. Các pháp, những pháp chi sinh ra do nhân, hay là do cái tập khởi, thì nhân những pháp ấy Đức Như Lai đã thuyết, Phật diệt của nhân ấy. Ở đây thưa quý vị, trên cái bài kệ này nếu mà chúng ta nói cho đủ đó, thì phải gồm có ba câu, tức là cái câu a ha tê sang tê sang chết đi rô thô, câu thứ ba đó. Thì chỉ các pháp ở đây thôi, để chúng ta hiểu trong cái nhiều nghĩa. Tê sang hê tung, tathāgato arahat, tức là Đức Như Lai đã chỉ nhân của cái pháp ấy. Tê sang chế ni rô thô, tức là chỉ lưu tả cái pháp diệt của đoạn diệt của pháp ấy. Đi quan qua đi Mahasmano, đó là lời dạy của bậc đại sa môn. Chúng ta phải biết rằng các pháp ở trong đời nếu mà được gọi là một bậc tuệ tri chánh tri kiến là phải hiểu rõ pháp ở trên bốn khía cạnh. Trên phương diện cái khía cạnh thứ nhất là hiểu rõ pháp cần phải biến tri pariññāya. Thứ hai là hiểu rõ cái pháp cần đoạn trừ pahatappa. Thứ ba là phải hiểu rõ cái pháp cần tác chính, cần chính đắc, gọi là sacikātappo. Và thứ tư là cần pháp cần đoạn diệt pāgatappo. Thì sau này chính đại sát lợi Phất ngài cũng đã thuyết cho các vị tỳ kheo nghe về bài kinh chánh tri kiến mà ngày hôm qua chúng ta có dịp học Samadhisutta. Thì ở đó chúng ta thấy rõ ràng là ngài đã trình bày cái chữ các pháp nằm ở trong cái bài kệ mà ngài được nghe từ ngài Sa Lợi Phất. Các pháp đó là gồm cả tướng thực, thập nhân, về pháp khổ, về cái pháp lậu hoặc. Khi mà hiểu được pháp ở trên bốn khía cạnh đó, ví dụ như nói đến khổ thì đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự đoạn diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt khổ. Thì hiểu cái chữ khổ trên bốn khía cạnh đó thì mới gọi là thật sự liễu tri được cái khổ. Cũng như nói đến thực, mặc dù nói rằng Sape Sata Aharatika, tất cả chúng sanh duy trụ nhờ Phật thực, tức là đoàn thực, xúc thực, tư đường thực, thức thực. Nhưng mà đối với thực, đối với tính thực đó, biết rõ thế nào là thực, thế nào là tập khởi của tính thực, thế nào là sự đoạn diệt của tính thực, và thế nào là con đường đưa đến sự đoạn diệt của tướng thực ấy. Như vậy gọi là biết rõ các pháp qua bốn khía cạnh. Khi mà nói đến già chết, phải hiểu rõ già chết là gì, tập khởi của già chết là gì, sự đoạn diệt của già chết là gì, và con đường đến sự đoạn diệt của già chết là gì. Rồi già chết thì ngồi trở lên, già chết có sanh làm tập khởi, sanh là gì? Tập khởi của sanh là gì? Đoạn diệt của sanh là gì? Và con đường đưa đến sự đoạn diệt của sanh là gì? Sanh do duyên hữu. Như vậy thì hữu là gì? Tập khởi của hữu là gì? Sự đoạn diệt của hữu là gì? Và con đường đưa sự đoạn diệt của hữu là gì? Vân vân. Người hay duyên khởi phải hiểu theo bốn khía cạnh như vậy mới gọi là tuệ tri được các pháp. Cũng như khi nói đến các cái lậu hoặc, cần phải biết lậu hoặc là gì. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Tập khởi của lậu hoặc là gì? Đó chính là vô minh có mặt. Sự đoạn diệt của lậu hoặc là gì? Tức là khi nào vô minh diệt thì các lậu hoặc đã bị diệt. Và con đường đưa đến sự đoạn diệt các lậu tức là con đường pháp chánh đạo. Phải hiểu như thế. Thì ở đây chúng tôi trình bày lại cái nội dung của cái bài kinh Samadhi Chánh Thị Kiến mà ngày hôm qua chúng ta được nghe đó. Bài kinh này ở trong cái bộ kinh do tôn giả Sariputta, tức là ngài Upatissa, ngày hôm nay chúng ta học tới, ngài đã thuyết giảng như thế. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chỉ cần nghe cái bài kệ đó thôi, các pháp cùng duyên sanh, rồi cũng các pháp cùng duyên diệt. Nhưng mà khi nói cái bài kệ mà dịch ra chữ Hán như thế, nó chưa có lột sạch hết ý nghĩa của cái bài kệ dê dê tức dê tham ma hay tức bất tha qua tê tăng hay tung tật tha cả tô a há tê tăng chết như rô thố ê quăng qua đi ma hạt ma nô. Chính cái bài kệ đó là bài kệ mà nhất thâu cả vạn pháp ở trong bốn khía cạnh gọi là tứ đế. Và chính vì điểm này mà bậc thông tuệ như ngài Xá Lợi Phất, Upatissa và như là ngài Moggallana Kulita vừa nghe xong bài kệ là các ngài đã giác ngộ, đã chứng được quả tu đà quần liền. Chúng ta phải hiểu như thế. Đó là cái giá trị của cái bài kệ và cách hiểu bài kệ của các ngài. Còn bây giờ chúng ta nói đến tại sao mà nói đến các pháp sanh ra nó đều do cái duyên khởi khi tức tất phà qua. Tuy năng hệ tung tê trần chánh niệm vô thuộc. Thì ở đây những cái từ đó được sử dụng đó phá cái ngã chấp, phá cái tà kiến của chúng sanh. Khi mà chúng sanh có người thì về cái thiết duy vật, có người thiết duy tâm, mà cả hai người duy vật và duy tâm đó, nó đều sai với chân lý cả. Ở đây không có duy nhất là cái gì, mà cái pháp nó sanh khởi nó tùy thuộc vào cái duyên, cái năng duyên mà nó có mặt, cái này có, cái kia nó có. Đó là một khía cạnh. Cái khía cạnh thứ hai nữa là khi nói đến tê sang hay tung là nhân của pháp ấy, tức là cái sự tập khởi của pháp ấy. Đức Phật này chỉ rõ cái gì như tập khởi của già chết đó, tức là sanh. Mà sanh lấy gì làm tập khởi, có gì là tập khởi thì nó là hữu. Hữu có gì là tập khởi? Là thủ. Thủ có gì là tập khởi? Chính là ái. Ái có gì là tập khởi? Chính là thọ. Thọ có gì là tập khởi? Xúc. Xúc có gì là tập khởi? Lục nhập. Lục nhập có gì là tập khởi? Danh sắc. Danh sắc có gì là tập khởi? Là thức. Thức có gì là tập khởi? Tức là hành. Hành có gì tập khởi? Đó chính là vô minh.
vô minh có gì là tập khởi, thì ở đây có thể nói rằng tứ lộ hoặc là tập khởi của vô minh, và ngược lại vô minh cũng là tứ lộ hoặc của là tập khởi của các lộ hoặc. Tất cả các pháp sanh lên nó đều có nhân quả tương quan. Vì vậy cho nên khi mà hiểu được cái điều này đó, thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài cảm nhận được một cái là chính lời dạy của Đức Phật là phá đi cái thường kiến và cái đoạn kiến của chúng sinh. Bởi vì ta sẽ vậy, nếu như mà nói về thường kiến tất cả là thường còn thì không đúng, là bởi vì cái này nó chỉ có mặt do nhờ có cái chia thôi, chứ nó không phải là thường còn được. Còn nếu chắc theo cái đoạn kiến á, thì cũng sai, là hễ cái này có mặt thì còn có cái khác sẽ có mặt, thì như vậy đoạn kiến cũng không đúng mà thường kiến cũng không nhầm. Thì như vậy cái câu thứ hai là phá vỡ được cái thường kiến và được cái đoạn kiến. Còn khi mà nói đến cái sự đoạn diệt, cái sự đoạn diệt tê sanh chấp như rô thô, sự đoạn diệt của các pháp ấy là chỉ cho cái tình trạng rốt ráo giải thoát. Mặc dù các pháp nó có hiện khởi và có tập khởi, chính đó nó tạo nên cái tình trạng gọi là khổ. Mà khi nào chấm dứt được tập khởi của các pháp ấy thì toàn bộ khổ uẩn này sẽ chấm dứt. Và cái điều đó chính là cái điểm sáng mà con đường Đức Phật Ngài đã vạch ra cho thấy ở phía trước. Và rồi các vị đã hiểu thêm rằng nếu đã có cái mục đích ở phía trước thì chắc chắn là phải có đạo lộ để đưa đến cái mục đích đó, tức là bát chánh đạo, chứ không thể nào mà có cái mục đích ở phía trước rồi không có con đường để đưa đến mục đích. Đức Phật Ngài không hề cho chúng ta ăn một cái bánh vẽ, mà Ngài chỉ cho thấy cái pháp đó nói như vậy thì phải có con đường để đạt đến cái sự giải thoát là như vậy. Chính vì ý nghĩa này mà tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kỳ Liên, hai vị du sĩ và tế sáu Cô Ly Tá nghe xong là đã giác ngộ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Lục Đẳng là như vậy. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trình thượng tọa thượng sư và bạch chư tôn đức và thượng úy phật tử. Vì hôm nay ở trong rừng chỉ có thượng tọa thượng sư và đại đức pháp tân ở cùng với chúng tôi, những vị giảng sư có mặt ở trong rừng ở đây. Giờ đó xin được trở lại đại đức pháp tân. Đại đức pháp tân khoan nghĩ cho biết là đại đức pháp tân có nghe được không, để thỉnh đại đức pháp tân. Dạ vâng, đại đức pháp tân, tất cả chư phật đồng giác đều có một số điểm tương đồng, như là có nhị vị thượng thủ thích thanh văn bên tả hữu, rồi có một thị giả, rồi có đệ nhất nam cư sĩ, đệ nhất nữ cư sĩ. Tại sao chư Phật toàn giác lại có hội chúng và có những cái cá nhân lỗi lạc đóng những vai trò như vậy khác với những vị khác? Câu hỏi được đặt ra ở đây như trường hợp là Đức Thế Tôn này có cái Xá Lợi Phất là một thượng liên giống như chư Phật ở trong quá khứ, thì tại sao chư Phật lại cần có hai vị tả hữu thượng thủ thanh văn kính thỉnh đại đức Phật tử?
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn cô Huệ Ngọc, cảm ơn cô Anicca. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Con nghĩ rằng ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng với một cái bậc thinh văn, ở một cái bậc thinh văn á, các vị thinh văn á, thì chúng ta thấy rằng hả mà là hả xuất hiện ở đời đó thì phải được cái sự giáo hóa của cái vị chánh đẳng chánh giác, đó là được nghe pháp từ nơi vị chánh đẳng chánh giác. Các vị thinh văn á, thì được tiếp độ từ ở nơi Đức Phật chánh đẳng đẳng chánh giác, cho nên là các bậc thinh văn đều đều có cái sự lợi ích đó. Còn như vậy thì một cái thời mà Đức Phật chúng ta nhìn chung á, là các Đức Phật quá khứ đều có các bậc thượng thủ thinh văn, cũng như là có các vị như là vị mà có một cái công hạnh khác nhau, hay hoặc là những vị mà gọi là thị giả như Đức Phật Gotama của chúng ta đó, thì có ngã nan là thị giả lỗi lạc, một cái vị thị giả đặc biệt. Rồi như vậy thì các vị Phật quá khứ cũng đã từng có các vị thượng thủ thinh văn. Rồi đến thời Đức Phật Gotama của chúng ta đó, thì Ngài cũng có được các vị thượng thủ thinh văn, chứ không phải là không có. Nhưng mà ở đây chúng tôi nghĩ rằng là hẳn mà Đức Phật, nếu mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời đó, sau khi mà Ngài giác ngộ rồi Ngài giáo hóa ở đời đó, thì phải có một bậc thinh văn. Bởi vì một bậc thinh văn á, thì như chúng ta biết là được giác ngộ từ nơi Đức chánh đẳng chánh giác. Cho nên là cái bậc thượng thủ thinh văn này á, là giống như là một cái vị mà, những cái vị mà có cái khả năng đặc biệt. Như chúng ta thấy rằng là như một vị tướng mà xuất trận á, nguyên soái mà xuất trận á, thì cái có hai cái vị tiên phu đi đầu, thì hai cái vị tiên phu này đó có thể rằng là giống như là mình ví dụ giống như là một cái vị mà tả xung hữu đột đó, đánh nam diệt bắc, thí dụ như vậy. Nhưng mà đối với một bậc chánh đẳng chánh giác á, thì Ngài xuất hiện ở đời đó, thì chúng ta thấy rằng là nơi nào mà có cái vị các hai vị thượng thủ thinh văn này á, thì Đức Phật này cũng tuyên bố rằng là hai vị này cũng có thể thay thế Đức Phật để giảng dạy cái giáo pháp, trong khi không có Đức Thế Tôn ở nơi đó. Thì điều này chúng ta thấy một điều đó là hai vị thượng thủ thinh văn này có cái khả năng đặc biệt đó, và chính cái đó đó là cái điểm ưu việt. Bởi vì mình thấy rằng là ví dụ như chúng ta thấy rằng là một cái vị vua đó, thì cái chuyện gì mà quan trọng đó, thì cái vị vua đó mới có thể rằng quyết định, hay là ấn ló, hay là tất cả những cái gì đó mà để có thể quyết định cuối cùng. Nhưng mà trước tiên đó là những cái việc nho nhỏ hay là những việc gì sơ khởi đó, thì phải nói là nhờ các vị quan khác để giải quyết. Thì cũng như vậy đối với các vị thinh văn á, xuất hiện để rồi có những chuyện mà chúng ta thấy rằng là các vị thinh văn á, xuất hiện ở một cái hội chúng nào đó, thì cái ánh sáng đó đó, cái ánh sáng đó đó, cái ánh sáng ở đây muốn nói là cái sự ưu việt của cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất, hay là cái sự ưu việt của cái thần thông của Ngài Mục Kiền Liên. Và do cái sự ưu việt đó đó, nó có thể một phần nào đó có thể là đánh phá đi những cái sự mà giống như cái sự chướng ngại của ngoại đạo gây nên, hay là có những cái gì đó, ví dụ như về ví dụ như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có thể rằng Ngài thuyết pháp để Ngài chuyển hóa một số chúng sanh nào đó có một cái ương ngạnh, hay là có một cái sự tà kiến. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên cũng vậy, khi mà Ngài dùng thần thông để Ngài áp chế những cái, ví dụ như chúng ta thấy rằng Phạm Thiên Bát Cá, hay là có những cái trường hợp là những cái vị du sĩ, những cái vị đạo sĩ mà có những cái thần thông, có phép thần thông đó, thì nếu cần sử dụng, có những trường hợp thì Ngài Mục Kiền Liên này lại sử dụng thần thông để Ngài trấn áp mà những cái ngoại đạo tà kiến đó. Vì khi mà Ngài trấn áp như vậy đó, thì cũng đã thấy nói rằng Đức Phật của chúng ta đó cũng chưa có phải có những điều đó. Và khi mà mình thấy được đó là ở đây đó, một vị thinh văn theo theo con nghĩ đó, con thưa với Chư Tăng rằng ở đây đó thì một vị thinh văn mà một vị mà chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời ấy, thì phải có những vị thinh văn, đặc biệt là các vị thượng thủ thinh văn. Và vị thượng thủ thinh văn này á, là có cái phước báo thù thắng đặc biệt, và cũng có một cái khả năng đặc biệt hơn tất cả các vị thinh văn khác. Và do vậy đó, thì ví dụ như mình thấy rằng mà cái sự xuất hiện của một cái vị nào đó như là vua hay là vị nguyên soái, thì cái vị đó phải có cần có những cái tướng lĩnh hay có những cái vị mà tiên phong để đi trước, để phá tan đi những cái sự chướng ngại hay là cái sự trở ngại khác. Cũng như vậy, sự xuất hiện của Đức Phật đó là nhằm để có xuất hiện của hai vị thượng thủ thinh văn là để phá tan đi một phần nào đó của cái sự tà kiến, cái sự ngã chấp hay cái sự khóa bỏ của một số trở ngại khác, một cái sự chướng ngại khác từ ở nơi phía ngoài, từ nơi phía ngoài. Cho nên đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là bởi vì có xuất hiện hai vị thinh văn đó, để thấy được cái điểm đặc biệt mà ở từ nơi Đức Phật chánh đẳng chánh giác, và vị thượng thủ thinh văn dĩ nhiên là có được cái pháp độ tương xứng với là một vị thượng thủ thinh văn, và có được một cái khả năng như là một vị thượng thủ thinh văn để rồi diễn thuyết giáo pháp của Phật, và để cho mọi người có được cái sự lợi ích đó. Thì qua những cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ cùng với đại chúng như vậy. Nếu cần điều gì bổ sung thì con thỉnh thượng tọa có thể bổ sung cái lời nói của con. Và bây giờ thì con xin được phép xuống bếp. Dạ, quý vị còn nghe tiếng của chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được tiếng của chúng tôi nói không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, và thượng tọa giác đẳng, con không biết là thượng tọa có trước máy không ạ? Nếu thượng tọa có trước máy, con thỉnh thượng tọa trở lại để tiếp tục điều hợp chương trình còn lại. Dạ, con xin thỉnh thượng tọa, không biết là thượng tọa có nghe được không ạ? Dạ, xin cho con hỏi rằng là thượng tọa có nghe được không ạ? Dạ, thượng tọa gặp trục trặc rồi. Quý vị có thấy rằng có các câu thảo luận thượng tọa có soạn sẵn không ạ? quý vị có thấy là vậy hả, là thượng tọa hỏi cái câu. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu tiếp tục để thay thế thượng tọa Giác Đẳng điều họp đặt cái câu hỏi, đặt có câu thảo luận để chư tăng thảo luận. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Anh là một bậc thầy chứ. Có lẽ thượng tọa Giác Đẳng đang gặp cực tập. Nên giờ đây chúng tôi tiếp tục điều thuyết để nêu lên câu hỏi với đại đức Pháp Đăng vừa mới vào rung. Không biết là đại đức Pháp Đăng có nghe rõ chúng tôi nói không? Đại đức có đang ở trước máy không ạ? Dạ, xin cảm ơn đại đức. Hôm nay chúng ta học về một cái giai thoại ở trong luật ghi chép lại là sự gia nhập tăng già, tức là sự xuất gia của hai vị thượng thủ Tịnh Văn, cái người Xá Lợi Phất cùng Từ Liên. Thì ở đây chúng ta được biết là du sĩ Upatissá, tức là người Xá Lợi Phất, sẽ là một đại thượng thủ Tịnh Văn đệ nhất về trí tuệ trong hàng đệ tử tỳ kheo của Đức Phật, và ngài Moggallana là đệ nhất về thần thông trong hàng tỳ kheo đệ tử Đức Phật. Vậy thì xin hỏi, nó có một cái vấn đề như thế này là con trong kinh ghi nhận rằng sau khi xuất gia xong thì ngài Moggallana, tức là ngài Cô Ly Tán, chỉ một tuần lễ sau khi xuất gia là chính A-la-hán. Còn ngài Upatissá, tức là ngài Xá Lợi Phất, thì đến nửa tháng sau, tức là phải 2 tuần lễ sau ngài mới chính A-la-hán. Như vậy thì Đại Đức Pháp Đăng có thể chia sẻ cái suy nghĩ của Đại Đức là vì cái lý do gì mà một vị có đại trí tuệ mà lại giác ngộ trễ hơn là ngày một vị liên hay không? Lẽ ra thì vì có nhiều cái trí tuệ như ngày Xá Lợi Phất thì phải là đắc đạo quả nhanh chứ, nhưng mà đằng này lại đắc đạo quả trễ hơn một tuần. Thì xin được hỏi đại đức Pháp Căn câu hỏi này, chúng ta điều khuyết trước khi chúng ta chờ đợi thì người Giác Đẳng trở lại điều học. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, con Phật đặng cho đảnh lễ được làm bảo. Cái đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thầy Đức Pháp Tân, thầy Đức Minh Hạnh, nó cùng với chư tôn đức tăng, kính chào quý bạn cô tu nữ, thượng chào Phật tử. Nếu về ngày nói về ngày Sariputta hay là ngày Upatissá và ngày Kolita đó thì tương đối như là lời của thượng tọa thì ngày Moggallana là ngày Kolita là ngày đắc đạo quả trước một tuần. Cái việc này thì nó có một cái điểm cũng rất là lạ, là mà cũng phải từng bước tìm hiểu. Ví dụ chúng ta thấy như là tôn giả Upatissá mà dẫn 250 vị đến đó, thì 250 vị đã đắc đạo quả A-la-hán trước ngày Sariputta, và cũng như là ngày Moggallana ngày cũng đắc đạo quả trước ngày Upatissá, ngày Kolita là ngày Moggallana quên ngày à, ngày Mục Kiền Liên ấy. Còn ngày Kolita là ngày Upatissá là ngày Sariputta. Thì bây chúng ta thấy ngài là một cái vị đệ nhất về trí tuệ, nơi đây là ngày ngày nghe pháp, rồi ngày 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 cái như là nắm thuộc lòng với cái pháp đó, là ngày chứng đắc, à ngày cái chứng đắc. Nên chúng ta thấy, chúng tôi nhớ như là lúc mà ngày Upatissá là ngày chắc là tất ngày như là nghe cái bài kinh Trường Cảo do Đức Phật ngày thiết cho ông du sĩ Sunakkhana, du khỉ Trường Cảo, cái người bóng tay dài, tôi nhớ là vậy. Và nghe cái bài kinh này là ngày thú triệt cái pháp mà Đức Thế Tôn ngày đã thuyết giảng, ngày có thể thuyết đến. Chúng ta thấy khi mà ngày đắc đạo quả thì ngày có thể thuyết một tuần lễ hoặc là 10 ngày nửa tháng những cái đề tài Đức Thế Tôn ngày đưa ra, ngày theo cái đề tài đó ngày thuyết rộng rãi ra, thì đây là cái điểm rất là đặc biệt. Còn trong khi những cái vị kia đó thì chúng ta thấy những cái vị đó thì nghe thì chứng đắc liền, nhưng cái khả năng để thuyết lại đó thì không có khả năng. Chúng ta thấy giống như một cái người mà người ta tìm hiểu được cái cách để ra cái đáp án để đậu tiến sĩ hay là đậu đại học vậy. Nhưng mà người kia họ biết được tất cả các cách, họ biết được tất cả các cách để giải cái bài toán này. Không phải chỉ có một cách đó mà rất là nhiều cách mà giải hết toàn diện cái bài toán đó bằng nhiều cách. Thì một cái người mà có khả năng giải cái bài toán nó nhiều cách đó thì phải nói là cái người đó phải có một cái sự suy nghĩ chậm hơn những cái người kia. Thì chúng tôi đưa ra cái hình ảnh thí dụ này để cho quý vị thấy bởi tại sao mà ngày Xá Lợi Phất á, mà ngày nghe pháp đó, ngày nghe rất nhiều bài pháp rồi nha. Chúng tôi nhớ là cũng rất là nhiều bài pháp. Sau này ngày mới chứng đắc được. Chứ không phải như là những cái người bạn mà đồng ngày dẫn tới đó là nghe pháp mà Đức Thế Tôn thiết là đắc liền, những 250 vị đó đắc liền. Thì chúng tôi cũng thí dụ cho quý vị như là một cái vị mà họ giải những bài toán vậy đó, mình biết cái cách giải đáp án như vậy thôi. Nhưng mà những cái vị khác có cái khả năng giải hết tất cả các cách mà cái bài toán đó đáp án bằng nhiều cách vì đã giải hết. Thì cũng như vậy, ngài Xá Lợi Phất đó, là ngài là cái bậc mà gọi là tướng quân chánh pháp, là ngài đệ nhất về cái ngài có trí tuệ đó, thì là nó như vậy đó quý vị. Nên thường thường quý vị nghe đó, lúc mà ngài còn ở dưới du sĩ Sanh Chế Giá đó, ông Sanh Chế Giá ông kể một câu chuyện mà ngài dùng cái trí tuệ của ngài cử kể là 10.000 câu chuyện, và với cái nội dung như vậy mà ngài kể 10.000 câu chuyện. Thì quý vị thấy đó, cũng như là người ta mà nghe ông thầy kể lại câu chuyện đó, người ta có thể kể lại câu chuyện đó thôi, là cũng như là gọi là y như là cái ông thầy ông ra câu chuyện rồi người này kể được câu chuyện vậy. Nhưng mà có nhiều người khác thì họ cũng câu chuyện đó, họ có thể kể được hàng trăm câu chuyện giống như vậy, ngàn câu chuyện giống như vậy. Thì quý vị thấy quý vị đó phải có một cái chiều suy tư với cái pháp mà đã hiểu biết tường tận như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy khi mà ngài Xá Lợi Phất á, ngài đã hiện diện ở trong cái giáo đoàn mà ngài trở thành vị A-la-hán rồi, thì Đức Phật ngài tuyên bố đệ nhất trí tuệ. Đệ nhất trí tuệ này là chúng ta có hiểu rằng A-la-hán nó có nhiều bậc lắm quý vị. Mà A-la-hán tuệ phân tích đó là A-la-hán rất là đặc biệt, 67 lợi trí trong cái bộ Bát Thí Samvida. Cái vị A-la-hán là tuệ phân tích đó là phải 67 lợi trí. Trong khi những vị khác á, A-la-hán, Tam Minh A-la-hán, Lục Thông A-la-hán, Nhất Minh á, cũng là A-la-hán, nhưng mà những cái vị đó lại không có cái khả năng mà tuệ phân tích. Chúng ta thấy cái điểm mà rất là đặc biệt nơi ngài Xá Lợi Phất. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng A-la-hán không á, thì chúng ta cũng chưa hiểu được A-la-hán Nhất Minh, A-la-hán Tam Minh, A-la-hán Lục Thông, A-la-hán tuệ phân tích. Mà ngài Xá Lợi Phất là ngài A-la-hán tuệ phân tích, thì chúng ta cũng nhớ trong cái bộ Bát Thí Samvida là có 67 loại tuệ cho cái vị thinh văn thượng thủ như ngài Xá Lợi Phất. Chứ còn những vị khác thì không có đủ 67 cái loại tuệ này. Chỉ có vị thinh văn thượng thủ như là ngài Mất Ta La Ná thôi. Ngài có 67 cái loại tuệ thì chúng ta biết rằng ngài đã phân tách pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và biện tài vô ngại. Ngài có cái khả năng để phân biệt cái pháp của Đức Phật với cái khả năng như vậy. Còn những vị khác á, thì không có được như vậy. Biết rằng chúng ta vẫn biết là ngài Mục Kiền Liên đó là ngài đệ nhất là trí tuệ, ngài đệ nhất là thần thông. Nhưng mà ngài á, đệ nhất thần thông có nghĩa là ngài lão luyện xuyên qua những cái tầng thiền, xuyên qua tầng thiền. Còn xuyên qua cái nghĩa pháp mà mà sâu xa đó thì phải nói đến cái ngày ngày Sariputta, ngày Sariputta. Bởi vì chúng ta thấy ngày Sariputta là ngày thuyết giảng, ngày thuyết giảng trong những cái bài kinh mà trường bộ hay trung bộ, nhất là những bài kinh trung bộ, thì chúng ta thấy có rất là nhiều những cái bài kinh do ngày Sariputta ngày thuyết giảng và Đức Thế Tôn ngày ứng khả. Chúng ta thấy như là kinh Trạm Xe giữa ngày Sariputta với ngày Mantaliputta cái xá, thì hai cái vị đó nói về cái giới tịnh kiến tịnh đoạn nghi tịnh đạo thì đạo thì kiến tịnh giới tịnh tâm tịnh kiến tịnh đoạn nghi tịnh đạo thì đạo thì kiến tịnh. Thì những cái đó đó là hai cái vị này đó là trình bày với nhau, và mình thấy rất là nhiều những cái bài kinh như bài kinh Chánh Di Kiến cũng là do ngày Sariputta, và chúng ta thấy rất là nhiều những cái đoạn kinh. Như vậy thì nhìn vào đó thì chúng ta thấy một cái vị có pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại, biện tài vô ngại. Nên đó, chúng ta còn nhớ trong tương ưng á, khi mà Đức Thế Tôn người gợi ý công nhận Sariputta có thể thuyết liên tục mấy ngày, mấy ngày về cái đề tài của Đức Thế Tôn người đưa ra, người có thể thuyết mấy ngày như vậy, các tuần lễ như vậy, rồi ngày triển khai ra. Nên chúng ta thấy cái bài kinh Thập Thượng đó, cái bài kinh Thập Thượng thì chúng ta thấy cái bài kinh này pháp 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, 5 chi, 6 chi, 7 chi, 8 chi, 9, 10 chi. Và do ngày Sariputta ngày tùng tùng lại. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về ngày Moggallana ngày có một cái khả năng về cái năng lực về thiền định thần thông. Nhưng mà cái năng lực mà nói về cái tuệ đó, cái tuệ để trình bày Phật ngôn đó, thì phải nói rằng cũng phải nói đến ngày Sát là Phật, ngày Sariputta. Thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy nếu mà nhìn chung vào cái tuệ vô ngại giải đó, đó là cái 67 cái loại tuệ cao ở trong cái bộ Quả Thí Sanh Bỉ Đa, thì ngày Sariputta ngày có 67 loại tuệ. Ngài chỉ không có 6 cái loại tuệ chỉ phổ biến cho, chỉ có đặc biệt dành riêng cho vị chánh đẳng giác thôi. Trong 73 loại tuệ đó thì có 67 loại tuệ là ngày Sariputta ngày có. Còn lại 8 loại tuệ đó là chỉ có vị chánh đẳng giác mới có. Thành ra ngài không có những cái tuệ như vậy. Nhưng mà ngược lại những cái vị đệ tử khác ấy, của Đức Phật đó thì cái khả năng để 67 cái loại tuệ này thì không có thể nào có thể hơn được ngày Sariputta. Nên chúng ta thấy A La Hán lục thông, A La Hán tam minh, A La Hán tuệ phân tích, A La Hán nhất minh, thì A La Hán cũng có nhiều bậc như vậy. Nên khi nói đến những cái vị đệ tử của Đức Phật mà nói đến những cái vị đệ nhất trí tuệ đó, thì phải kể đến ngày Xá Lợi Phất. Và ngày Xá Lợi Phất mà ngày có thể ngày ở đâu đó thì những cái tà tư duy nào khởi lên mà Đức Phật ngày tuyên bố có ngày Sariputta thì ở đó khỏi có lo, khỏi có lo là ngày Sariputta ngày sẽ dẫn chứng, ngày thuyết pháp để đào bài trừ. Nên chúng ta thấy như là Devadatta chia rẽ tăng mà có 500 vị tỳ khưu đó mà đi theo Đề Đa đó, thì ngày Xá Lợi Phất ngày tới thuyết pháp đó, ngày thuyết pháp, ngày Mục Liên là dùng thần thông thì ngày thuyết pháp và Mục Liên dùng thần thông, thì 500 cái vị tỳ khưu mà theo Devadatta đó đắc đạo quả có thần thông mà bay về với Đức Phật đó. Thì chúng ta thấy đây là cái điểm rất là đặc biệt mà trong cái đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta không thấy có vị nào mà có cái khả năng đặc biệt như là tôn giả mà Sariputta và tôn giả Moggallana về phương diện thần thông và trí tuệ. Thì chúng ta nhìn thấy hai cái vị này rất là nổi trội như vậy. Thì qua cái câu của tương tự đại siêu đó thì con xin chia sẻ với bấy nhiêu lời chia sẻ như vậy. Con không biết rằng còn cái ý gì tương tự muốn trình bày thêm hay không. Nhưng mà con nhớ được bao nhiêu thì con xin trình bày bao nhiêu vậy, con xin gửi mic lại cho tương tự.
Sao thú kính trình đề Đức Pháp Đăng. Đề Đức Pháp Đăng muốn hỏi đề Đức Pháp Đăng thêm một câu nữa trước khi có câu hỏi về đề Đức Tự Quyền. Đề Đức Pháp Đăng có một điểm thú vị là theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy đó thì Đức Phật này có hai vị thủy thủ tinh tăng là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Một vị là Đại Trí Tuệ, một vị là Đại Thần Thông. Trong Phật giáo Bắc truyền thì nói thêm có hai vị nữa, hai vị Bồ Tát, tức là Ngài Phổ Hiền và Ngài Văn Thù. Thì Ngài Văn Thù được xem là Đại Trí, Đại Tinh Trí Văn Thù Sư Lợi, và Ngài Phổ Hiền là Đại Hạnh Phổ Hiền. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Phật giáo Bắc truyền thì chú trọng đến Đại Trí và Đại Hạnh. Trong khi đó thì trong kinh điển Pali thì nói đến đại trí và đại thần thông. Thì Đại Đức Phật đang có suy nghĩ là gì về điểm này không? Tại sao mà thần thông nó đối thuộc giáo truyền lại không có giá trị bằng đại hạnh? Và nếu mà chúng ta nói về chữ đại hạnh đó, thì Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên phải chăng cả hai vị đều có những cái mà chúng ta gọi là đại hạnh, kinh trình ý kiến của Đại Đức Phật đó?
Dạ, thì theo cái câu hỏi của Thượng Tọa thì thật sự mình nhìn vào thì đệ tử của Đức Phật thì vị nào cũng có cái hạnh hết, chứ không thể nào thiếu cái hạnh được. Minh và hạnh đó là hai cái khả năng. Và chúng ta cũng thấy Đức Thế Tôn Ngài cũng tuyên bố Ngài là vị minh hạnh túc thiện thệ. Minh hạnh túc thiện thệ là Ngài đầy đủ minh và hạnh. Thì nếu mà nói về Ngài Phổ Hiền mà mình tìm thấy Phật giáo Nam truyền thì thấy Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất thì đệ nhất về trí tuệ và nhất thần thông. Nhưng ngược lại bên tiền thì có Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù, Ngài Văn Thù Sư Lợi thì đệ nhất về trí tuệ. Thì theo con nghĩ rằng nếu mà nói cái hình ảnh của Ngài Văn Thù thì thật sự trong kinh điển Phật giáo Nam truyền có thấy hoàn toàn không có. Không có, không có nói kinh điển Phật giáo Nam truyền hoàn toàn không có nói một chút gì về ngài Văn Thù hết, và Ngài Phổ Hiền cũng vậy, cũng không có một cái chút gì về cái Ngài Phổ Hiền hết. Nhưng mà nói đây thì nếu mà nói về cái vị trí tuệ và cái hạnh á, thì theo con nghĩ rằng Ngài Mục Liên hay là Ngài Xá Lợi Phất là những cái vị mà không còn vi phạm những cái học giới. Nghĩa là các ngài là giới tịnh rồi thì các hạnh của các ngài không có thể nào mà thiếu hết á. Con nghĩ rằng đối với các cái vị tinh băng đệ tử của Đức Phật như là Ngài Ca Sa Bá hay ngài Anuruddha, Ngài Kim Mi Lá, Nam Lý Giá thì những vị đó đều là những cái vị có hạnh đầy đủ hết. Bởi vì các ngài không còn phạm những cái tội lỗi thì các ngài đâu có khuyết điểm gì về cái giới hạnh của ngài nữa. Nên mình nhìn chung vào được gọi là cái hạnh thì nghĩa là cái viên mãn hạnh, thì các ngài là những cái vị viên mãn hạnh. Nhưng mà theo về Ngài Phổ Hiền nói đại hạnh thì đó là một cái góc độ kinh điển Phật giáo Bắc truyền trình bày như vậy. Nhưng mà theo con thì con nghĩ rằng nếu mình nhìn vào cái hạnh mà như Đức Thế Tôn Ngài nói 15 cái hạnh đó, ở trong đó có thu thúc hay là sống đúng theo cái giới hạnh của Bậc Thánh, thì những cái điều đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài thiểu dục tri túc, thì các cái vị kia cũng đều có cái hạnh y như vậy hết. Đệ tử của Đức Phật thì có những cái hạnh như vậy hết. Còn theo như là Ngài Văn Thù Sĩ Lợi đệ nhất về trí tuệ theo Phật giáo Bắc truyền, thì con nghĩ đó là một cái hình ảnh sau này biết nói đến. Con nghe nói rằng đó là hai cái vị mà thế thân vô trước, cái thời hậu thời của Phật giáo Bắc truyền, nói về hai cái vị đó thôi. Chứ còn thật sự trong kinh điển mà của Bắc truyền, như là những cái bộ mà giống như bộ Nam truyền thì cũng không thấy có, như là những cái bộ Hàm thì cũng vẫn không thấy, chỉ có thấy ở một vài cái bộ kinh như kinh hoa nghiêm, kinh Tóc Hoa rồi, chỉ một bộ kinh thôi, chứ còn kinh điển thường thường thì cũng không thấy nói đến. Thì theo như cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con chỉ nói lên một ít cái suy nghĩ của mình với hai cái vị Văn Thù Phổ Hiền mà theo Thượng Tọa hỏi, thì con xin trả lời như vậy. Con thì con xin gửi đến mic cho Thượng Tọa.
Sa thú, bậc Thượng Tọa Tổ Sư, Thượng Tọa có còn trước mắt không? Nếu Thượng Tọa đang nghe được thì xin Thượng Tọa cho biết để có một câu xin Thượng Tọa Tổ Sư. Một lần nữa xin được hỏi là Thượng Tọa Tổ Sư có mặt trước mắt không? Có lẽ Thượng Tọa Tổ Sư không có mặt trước mắt, xin được thỉnh về Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền có nghe được. Dạ. Đại Đức Tự Quyền, chúng ta đang học về câu chuyện của Ngài nha. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên khi còn là một một tu sĩ ngoại đạo, là hai tu sĩ ngoại đạo từ xuất gia giáo theo giáo pháp của Đức Phật, rất nhanh chóng đã trở thành những vị thượng thủ sinh văn. Thì lấy Đức Từ Quyền khoan hỷ giải thích thêm một điều, đó là phải chăng là ngài Xá Lợi Phất, mặc dù ngài không có để nhất thần thông nhưng mà ngài cũng có thần thông, và thần thông cũng, và các thiền chứng của ngài cũng cao chứ không phải thấp, phải không? Tức là ngài cũng chứng như thiền thiền sắc giới và vô sắc giới, có đúng như vậy không? Và ngài cũng thiền liên tuy là để nhất thần thông nhưng mà ngài vẫn có trí tuệ phân tích, tức là cũng là trí tuệ cũng siêu việt. Đại đức Từ Quyền có xác định được điều này không? Xin thỉnh Đại đức Từ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Dạ thưa, để chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn cô Ni Cha, cảm ơn cô Huyền Ngọc. Có cái lời nói sư phụ Tư Siêu, Thượng Tổ Giác Đàng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến với Chư Nội Quý Sư Cô cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì có thể nói rằng là sau Đức Phật, người mà đệ nhất về trí tuệ mà chỉ có không thể so sánh bằng với vị chánh đẳng chánh giác, đó là Đức Phật, là ngài Xá Lợi Phất. Vì kính thưa đại chúng, chúng thường gọi, con nhớ không lầm thì mình không có ở đạo ở trong kiểu giải, thì cái người thứ ba mà có một trí tuệ đặc biệt nữa, đó chính là ngài Mục Kiền Liên. Đây là một cái đặc thù của nhị vị thượng thủ tinh văn mà Akasavaka, mà đặc biệt tức là chúng ta tạm gọi, tức là một cánh tay trái, phải một cánh tay trái của Phật, đó gọi là quan văn hay là quan võ của Đức Phật, chúng ta tạm gọi như vậy. Và ngược lại cũng vậy, thì ngài Mục Kiền Liên về cái thần lực thần thông, ngài chỉ sau Đức Phật thôi, ngài chỉ sau Đức Phật, còn tất cả những vị đệ tử khác là ngài hơn hết về khả năng thần thông. Và ngược lại cũng vậy, thì sau cái thần lực của ngài Mục Kiền Liên là ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một cái mật hạnh, một cái đặc thù của nhị vị đề đại đệ tử đặc biệt của Đức Phật. Và cũng như thế chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy những vị thượng thủ sinh văn này sau một cái đặc biệt, một cái cá thể, thì nó có một vai trò, tức là một những con người ưu tú, những người con của Phật đặc biệt ưu tú, nó hoàn hậu, hoàn thiện ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, mà đọc tương nhiều kinh văn chúng ta thấy ngoài Như Lai ra để nói lên điều này là Xá Lợi Phất đã làm tất cả những gì mà Như Lai cần phải làm. Như Lai không có mặt hiện hữu, đó là lời dạy chính xác. Và cũng như nhiều vị đệ thánh đệ tử đặc biệt khác, thì khi mà thuyết giảng lên thì cũng chính được Đức Phật ngài để xác chứng. Chính ngài xác chứng ở đây ngài muốn nói về cái gì? Về cái khả năng mà biện thuyết, khả năng mà về nắm pháp, và khả năng mà về truyền dạy, vận chuyển bến xe pháp luân vương, là một điều đặc biệt. Ở đó cũng nói lên một cái giá trị tu tập mà ba la mật độ của các vị nó rất là đặc biệt. Đối với các vị a la hán thinh văn minh tính là chỉ chứng đắc bình thường để thoát khổ, thì các vị đó chỉ tu 10 pháp ba la mật ở bậc hạ là các vị đó đã thành tựu. Nhưng ngược lại, đối với các vị thượng thủ thinh văn, cái giá trị của ngài tu tập cũng xem như là ngang bằng với Phật Đức Giác. Đó là tới Upaparami, tức là bậc trung. Thì chúng ta thấy là cái công năng tu tập và cái thời gian để trải luyện tu tập, để trải nghiệm tu tập thì nó rất là lớn, mà rất là nhiều, rất là dài, rất là lâu. Cho nên các ngài được những cái mật hạnh như vậy, mà không phải hiện tiền hiện kiếp khi Đức Phật ngài hiện sinh và có ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, mà trong nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, cái thuận duyên này sanh ra cuộc đời. Nhiều khi Phật ngài làm vua thì các vị này làm coi như các cái quan tể tướng, hay hoặc là các vị quân sư, hay lúc là các vị này làm vua thì ngài là làm quân sư, vân vân. Thì có một giá trị hỗ trương, và có một giá trị nó tương ưng hết sức là lâu dài, từ trong nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, và thế là tích tạo cái pháp độ ba la mật. Thế là khi mà Đức Phật này khi mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Phật Cổ Đàm của chúng ta, khi mà ngài giác thành ngày chứng ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì là nó có đầy đủ tất cả, mà đặc biệt ở trong đó tức là có nhiều vị thượng thủ thanh văn. Đây là hai cái vai trò chắc chắn phải có, cũng như là ở bên thiện nam thì phải có các cô độc, mà ở tính nữ phải có quý sa kha, và có các hầm châu báu đặc biệt của một vị bồ tát kiếp chót, của một vị bồ tát trên đại chánh giác kiếp chót. Và cũng vậy thì ở đó muốn nói lên là một sự đầy đủ, một sự vẹn toàn. Và một sự đầy đủ, một sự vẹn toàn như vậy thì cái công năng tu tập của các ngài hết sức là to lớn, chứ không phải chúng ta chỉ nói qua một cái kinh văn nó mang tính, và chúng ta phải nói về chỉ một cái sự công phu tu tập mang tính chỉ ước nguyện bình thường, hay là chỉ một cái sự nhân duyên nào đó rồi nó đẩy đưa rồi thành tựu như vậy, mà đã nhiều đời nhiều kiếp các ngài tu 20 pháp ba la mật, tức là bờ kia bờ trên, các ngài đã thành tựu được Phật đạo một cách tức là trải qua nhiều cái thời gian tu tập ba la mật. Và kính bạch thượng tọa, cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nó nếu có điều gì thì cần bổ túc, thương xin kính tin tưởng ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú kính thưa đại đức Từ Quyền, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì một lần nữa xin được trở lại với đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Đại đức Pháp Đăng, mặc dù chúng ta được biết rằng ngài Xá Lợi Phất là một vị đại trí tuệ, và ngài Mục Kiền Liên là một vị đại thần thông, nhưng mà theo trong sớ giải nói rằng ngài Xá Lợi Phất thì ngài thường hướng dẫn cho những người sơ cơ vào đạo, những vị sa di nhỏ hay những người mới vào đạo. Và khi mà đưa lên từ pháp học và bước vào pháp hành mà đi xa hơn, những cái đạo quả xa hơn, thì ngài Mục Kiền Liên ngài là người tiếp tục để hướng dẫn. Cái đó là một cách như là phân công tự nhiên, hay là điều đó nó dựa trên khả năng, phải chăng cái khả năng của ngài Xá Lợi Phất là thay thị, mà khả năng của ngài Mục Kiền Liên là đẩy mạnh, tiếp tục đẩy mạnh sự tu tập. Đại đức Pháp Đăng nghĩ như thế nào về điều này, là do hai vị tùy theo cái sở trường của mình, hay là do hai vị như là có một sự phân chia với nhau, thì xin phân chia công việc thỉnh ý kiến, xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Đăng.
Dạ. À, nếu mình nói về cái sở trường thì đúng, còn nếu mà phân chia thì nó cũng hơi là lạ. Theo con nghĩ rằng á, bởi vì chúng ta cứ thấy một cái người mà hướng dẫn nhiều người vô đạo á, thì rõ ràng là những cái vị pháp sư. Nên trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật ngài cũng nói cái vị thiền sư á, thì cũng đừng có chê cái vị pháp sư, mà cái vị pháp sư á, thì cũng đừng có chê cái vị thiền sư. Trong hai cái vị thanh văn thượng thủ đệ tử Đức Phật á, thì một vị gọi là thường thường hướng dẫn người ta kiến đạo. Bởi cái kiến đạo đó là cái tà kiến, cái gì, cái tà kiến mà vị nào mà nghe pháp đó là một cái nguyên nhân để đắc đạo quả, tu được quần, diệt được cái tà kiến, nên gọi là kiến đạo. Còn cái đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư gọi là tiến đạo. Tiến đạo thì quý vị thấy cái vị mà chúng ta cũng thấy ở trong kinh nói rằng một cái vị tu được quần nếu sống bình thường thì từ luân hồi bảy kiếp. Nhưng mà nếu vị tu đầu quần mà tu thiền quán nhiều thì chỉ cần một kiếp thôi. Nhưng mà nếu vị mà tu đầu quần nó mà tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán thì 2 đến 6 kiếp. Như vậy thì chúng ta thấy cũng rõ ràng, cái nghĩa là cái người mà tu thiền định nhiều đó thì ít tu thiền tuệ nhiều đó thì 2 đến 5 kiếp. Còn cái vị mà sống bình thường thì 7 kiếp. Sống bình thường ở đây là vị đó có nghĩa là cũng có tu tập một ít, vì vị đó là vị tu đồ quần là không còn xa đọa nữa. Nhưng mà vị đó, nếu mà vị đó mà nghiêng qua cái đời sống mà tu thiền quán nhiều đó thì vị đó chỉ cần một kiếp nữa thôi. Còn nếu vị đó mà tu thiền chỉ nhiều thì 2 đến 5 kiếp. Nói như vậy để quý vị thấy một cái người mà cái đó là một cái đó là mình nói đến cũng như là một cái nỗ lực, mà hãy người nào mà có cái sự nỗ lực để tu tại quán đó thì quý vị đó mau hơn. Còn chúng ta cũng biết ngày Sariputta là ngày cái sở trường của ngài là một cái kho tàng pháp bảo, nên ngày thuyết giảng đó là cái sở trường của ngài. Chúng ta thấy nhìn chung vào một cái đời tu đó thì mỗi người chọn một cái sở trường mà quý vị. Chúng tôi thấy có nhiều vị chọn luật, có nhiều vị chọn về pháp sư, có nhiều vị chọn về thiền sư, tùy cái khả năng của mình. Nhưng mà chúng ta thấy cái vị mà chọn về cái pháp sư đó thì thường đa số là phải thuyết giảng. Mà chúng ta biết như là ngài Xá Lợi Phất là ngài bị A La Hán rồi thì ngài không có thể nào mà thuyết nghĩa là không có chính xác được, và ngài rất là chính xác. Nên đối với cái hội chúng mà ngài thuyết để cho đắc đạo quả tu đồ quần đó, là kiến đạo thì rất là nhiều, nhưng mà ngài Mục Kiền Liên ngài dẫn cho tu lên những cái đạo cao và là kiến đạo đó, thì cũng rất là nhiều. Nên chúng ta nhìn chung vào đó thì cái khả năng để hướng dẫn tu tập để tiến lên cái tầng thánh thứ hai mà chúng ta nghe Đức Phật ngày ưa ngày tán thán hai cái vị đệ tử của Đức Phật, đó là một vị là Thanh Mẫu, một vị là Dưỡng Mẫu. Thanh Mẫu có nghĩa là ngày Sariputta là một cái người mà thuyết giảng để cái người đã đoạn từ cái tà kiến, sanh trong cái dòng thánh có chánh kiến và là kiến đạo. Còn ngày Mục Liên gọi là Dưỡng Mẫu, là một cái người nuôi dưỡng tiếp tục nữa để cho những cái vị đó chứng lên cao hơn, rồi gọi là một dưỡng mẫu. Dưỡng mẫu là nuôi dưỡng hài nhi mới sanh ra. Thì chúng ta thấy rằng hài nhi lớn lên đó là cái dưỡng mẫu, nhưng mà hài nhi có mặt đó là Thanh Mẫu. Nên ngày Xá Lợi Phất ngày thuyết giảng đó là cái sở trường để ngày thuyết giảng đoạn từ cái tà kiến. Và chúng ta thấy rất là nhiều những cái ngoại đạo tà kiến mà gặp ngày, chúng ta thấy như là cái vị tỳ khưu đệ nhất của trí tuệ là Kundalakesi, là vị tỳ khưu ni tóc quăng á. Là quý vị thấy cha mà 600 câu, mẹ 600 câu, 1200 câu mà hỏi ngài Xá Lợi Phất, ngài trả lời thông suốt mà chỉ hỏi là một câu thôi. Một câu mà ngài hỏi thôi thì nàng bí lý này. Nàng mới xuất gia và nàng đắc đạo quả A-la-hán với đệ nhất về trí tuệ. Thì chúng ta thấy nhìn vào ngày Sariputta đó và ngày Moggallana thì hai vị có hai cái đặc hạnh thù thắng. Hai cái đặc hạnh thù thắng. Nhưng mà nơi đây á, thì nếu mình nói rằng nói phân công cũng như là vị này mà Đức Phật phân cho vị này đi kia thì nó hầu như là nó cũng hơi gượng gạo chút xíu. Mình nói là cái đặc hạnh thì nó hay hơn. Đặc hạnh có nghĩa là vị đó chọn cái hạnh đó. Ví dụ quý vị thấy như là thượng tọa thượng tọa Đại Siêu làm pháp sư là chuyên là nghĩa là thích làm pháp sư, là thích thuyết giảng, cái đó là cái đặc hạnh. Bây giờ thì cái thượng tọa làm luật sư thì thượng tọa cũng làm vậy, nhưng mà cái đó nó gần như là thượng tọa cũng làm, nhưng mà nó không có quan hỷ nhiều, hoặc là cái điều đó làm thì làm vậy thôi chứ mà không có đặc biệt. Không có đặc biệt, bởi vì cái người mà quý vị thấy một cái người mà thuyết giảng giống như là thầy giáo gì đó, nó có một cái logic để trình bày, mà vị những vị mà có cái logic trình bày đó thì không phải vị nào cũng có hết. Còn vị kia có cái logic để dạy dỗ tu tập cái thiền, mà khi mà vị đó được cũng như nhận vào lớp rồi đó thì cái vị kia sắp xếp cho vị kia tu tập lên nữa, thì giống như ngày Mục Kiền Liên vậy. Thì nơi đây thì con nghĩ rằng á, cái đó là cái hạnh nguyện mà trong vô lượng kiếp rồi. Nên những cái hạnh nguyện đó nó đã đào tạo cho các ngài nó buông tròn cái điều đó. Mà một vị chánh đẳng giác thì không thể nào thiếu hai cái vị thượng thủ. Trong tất cả các vị chánh đẳng giác thì không có vị nào mà không có hai cái vị thượng thủ hết. Đối với ngài Mục Kiền Liên hay ngài Xá Lợi Phất là hai cái vị thượng thủ của Đức Phật Gotama. Thì con nghĩ rằng á, bởi vì khi mà Đức Thế Tôn ngày thấy hai cái vị Thinh Văn thượng thủ mà biên tịch rồi thì ngày cũng nói là cái giáo hội thì trống vắng. Trống vắng có nghĩa là hai cái vị này là hai cái vị rất là nhiều cái hạnh nguyện để mà coi như là bỏ ra rất là nhiều cái công sức để cho chánh pháp này, nhưng mà hai cái vị đó khi biên tịch rồi Đức Thế Tôn là nói cái giáo pháp cái tăng đoàn này cũng trống vắng. Trống vắng có nghĩa là thiếu đi hai cái vị này là gần như là giống như là những cái tàn cổ thụ mà nó bị gãy đổ trước khi cái cây cổ thụ nó tróc gốc và nó hư vậy đó, thì hai cái tàn cổ thụ nó nhánh lá hai cái tàn to đó nó đã bị gãy rồi. Thì con nghĩ rằng nó cũng giống như là hai cái vị Thanh Văn Thượng Thủ mà đệ tử của Đức Phật, thì mỗi vị có một cái tàn mát mà rất là đặc biệt cho hàng đệ tử của cái đệ tử của Đức Phật. Về cái công hạnh hai cái vị này cũng giống giống như là hai cái vị sư huynh mà ở trong cái đoàn sư đệ để che chở cho những cái vị này trong cái bóng mát đó. Tôi nghĩ cũng như vậy. Thì thân ơi xin trả lời như vậy. Bây giờ nếu có gì cần trình bày thêm thì cũng thỉnh thượng tọa nhé. Bản trình bày thêm xin gửi biết cho thượng tọa.
Sau thu chương trình đại Phật Đăng, câu trả lời đại Phật Đăng đã kết thúc phần thảo luận. Bây giờ chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ở trên thế giới này có một ngôi chùa có thể nói rằng về hình thức lớn và vật chất, nhưng ít ai biết được là về lịch sử đó. Có thể nói là một ngôi chùa đã tồn tại liên tục rất xưa, theo sử thì từ thời Đức Phật ngày mới thành đạo cho đến ngày hôm nay. Ngôi chùa với đại tháp Svedagon, tức là ngôi chùa thờ tóc của Đức Phật ở tại Yangon, Ngưỡng Quang, Miến Điện, sắp cử hành lễ kỷ niệm 2600 năm từ khi ngôi chùa được thành lập. Mời quý nghe quý vị nghe bản tin này do Như Quang chuyển ngữ sẽ gửi đến quý vị qua lời trình bày của Ngô Đức Hạnh.
Dạ, sa thứ lành thai, con Ngô Đức Hạnh xin thay mặt toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Và bây giờ con xin được đọc bản tin 2937 do Như Quang dịch. Miến Điện tổ chức đại lễ kỷ niệm 2600 năm chùa Svedagon, Yangon, Myanmar, ngày 24 tháng 10 năm 2011. Miến Điện đang chuẩn bị tổ chức đại lễ đánh dấu 2600 năm ngôi chùa nổi tiếng trên thế giới, chùa Svedagon tại Yangon. Công trình tu bổ của chùa đang được tiến hành chuẩn bị theo buổi lễ vào ngày rằm theo lịch Miến Điện vào tháng 3 năm 2012 dưới sự giám sát của chính quyền Yangon. Các nguyện đường và chánh điện được lót gạch tạo thuận tiện cho Phật tử, hệ thống thang máy được trang bị cho viện bảo tàng, kinh khố cho kinh Phật và văn khố của nhà chùa, xây dựng cầu thang riêng cho bảo tàng viện cuộc đời Đức Phật với phong cảnh hoa viên và hiện đại hóa việc trưng bày cuộc đời Đức Phật tại viện bảo tàng đang được thực hiện. Sự minh họa này đầy màu sắc trong buổi lễ dâng cúng đến Đức Phật với 84.000 mẫu hoa nở rực. Với 84.000 mẫu hoa nở rộ và việc xây dựng hai cổng tham quan cũng đang được xúc tiến. Chùa Svedagon, nơi tôn thờ bốn sợi tóc của Đức Phật, được xây dựng bởi vua Okkalapa và hai anh em thương buôn vào năm 588 trước dương lịch, năm Đức Phật thành đạo. Hơn 2600 năm qua, chiều cao của ngôi chùa đã gia tăng từ 20 mét đến 99 mét qua các cuộc trùng tu dưới nhiều triều đại và thời đại. Chùa Svedagon, biểu tượng của Miến Điện, là ngôi chùa nổi tiếng trên thế giới. Bản tin đến đây đã hết. Con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng và kính đảnh lễ tạm biệt quý Chí Tôn Thiền Đức. Kính chào quý anh chị em đạo hữu.
Cảm ơn cô Di Quang và cảm ơn cô Nguồn Đức Hạnh. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý vị, ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài thuyết pháp của Ni Sư Liễu Pháp nói về ngũ căn, được trích từ vị riêng Thuấn Đắc. Chi thức sinh hoạt hôm nay của Luân Phật Pháp Quốc Đa Đa Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đến lễ Chi Tôn Đức, thân chào quý Phật tử, kính chúc quý ngài thưa quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi, đã điều hợp. cho lớp học hôm nay. Và chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt-tha-ya.
Yeah.